Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Lúc đó thấy mình lạ, khi mình tới nó sẽ rụt rè, cái không có lại, mình phải nhờ chủ để mang dây giùm mình. Thì mình không muốn kiểu, đó là hình tượng đầu tiên mình gặp bé, mà mình sồ lên như vậy các bé sẽ sợ. Thường thì khi mình đến, mình sẽ nhận chó từ chủ, sẽ đeo dây và đeo rò mõm cho bé. Rồi mình dắt ra ngoài thì một cuốc đi khoảng tầm 30-45 phút thì mình sẽ cố cho bé đi vệ sinh và cho bé có thời gian vui với các bạn bè rồi được thoải mái trên chặng đường đi. Sau đó mình sẽ mang về và trả cho chủ, đó thì chủ sẽ thấy là bé chó mình được đi thoải mái, được vui rồi.
Thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của anh Võ Quang Thống, 28 tuổi, người đã gắn bó với nghề dắt chó đi dạo suốt 3 năm qua. Trong giới làm nghề, công việc này được gọi bằng cái tên khá sang là dog walking. Còn với nhiều chủ nuôi, đó đơn giản là dịch vụ dắt chó đi dạo hàng ngày. Với mỗi ca kéo dài chỉ vài chục phút, người làm nghề không chỉ dắt chó đi chơi, cho ăn, đi vệ sinh, mà còn dành thời gian tương tác, huấn luyện cơ bản cho thú cưng. Đặc biệt trong những ngày Tết, khi nhiều chủ nuôi bận rộn hoặc đi du lịch, nhu cầu chăm sóc và dắt chó đi dạo tăng mạnh khiến các dịch vụ dành cho thú cưng bước vào mùa cao điểm. Qua đó, công việc này đang giúp nhiều người có thêm thu nhập đáng kể, thậm chí kiếm được tiền triệu trong dịp Tết.
Chú ý tới việc là bé ăn bậy trên đường, thì có một số bé bụng dạ nó yếu, nên mình chú ý thôi để bé ăn. Và phần đó là gặp các bạn chó thả rông trên đường ấy, có nhiều bạn nó khá là hung dữ. Thì mình chú ý cái đó để bảo vệ an toàn bé. Mình tới dắt á, Sugar cũng ngại mình lắm. Nhưng mà mình cứ đi ngoài đường á, mình vuốt một cái. Cái từ từ thành thói quen, cái là Sugar quen mình luôn. Nhung cũng vậy. Chó dữ cũng thế, mình cũng tới mình cho nhẹ nhàng, mình cho nó ăn treat. Mình cho ăn treat từ từ, xong bạn đó cảm thấy an toàn với mình, bạn sẽ cho mình sờ phe.
Bà Hoàng Thị Mai, 70 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, thường gửi hai chú chó 7 tuổi tên Nhung và Sugar của mình cho thầy Thống. Thầy là cách bà vẫn thường xưng hô với anh Võ Quang Thống. Bà Mai nói, ban đầu bà cũng đắn đo rất nhiều trước khi quyết định thuê dịch vụ chăm sóc, huấn luyện chó của anh Thống. Song ở tuổi 70, các con đi làm cả ngày, hai chú chó Nhung và Sugar mình bà chăm không xuể. Theo bà Mai, đi đâu bà cũng nghĩ tới chó cưng vì chúng theo bà từ lúc còn nhỏ xíu, ăn ngủ chung nhà. Thành ra cái gì liên quan tới chúng, bà kỹ lắm, chứ không phải cứ có dịch vụ là thuê. Lý do lớn nhất khiến bà tìm đến dịch vụ là vì sức khỏe không còn như trước. Hai con chó ngày một lớn, hiếu động, trong khi bà không đủ sức theo sát việc dắt đi dạo, huấn luyện hay xử lý những tình huống bất ngờ. Về tiền bạc, bà Mai nói thẳng, thuê dịch vụ thì chắc chắn tốn tiền hơn tự nuôi, nhưng bà Mai coi đó là tiền mua sự an tâm. Theo bà, chi phí hàng tháng không phải quá nhẹ, nhưng đổi lại là việc hai con chó được chăm sóc bài bản, ăn uống điều độ, vận động đúng cách và quan trọng nhất là ngoan ngoãn, nghe lời. Vì nơi nhận chó nằm trong khu vực chung cư, trước khi dẫn Sugar và Nhung đi dạo, anh Thống đeo rọ mõm cẩn thận. Dắt đến khu vực vắng người, anh mới cởi rọ để chúng thoải mái chơi đùa. Đồng hành cùng anh Thống suốt 2 năm qua, nên hai chú chó không còn sợ, chúng chạy lon ton phía trước, còn anh Thống giữ chặt dây, theo sát phía sau. Đoạn đường đi dạo hôm nay kéo dài gần 2 km, trước khi nắng gắt, anh sẽ đưa chúng về. Vừa đi được tầm 500 m, Sugar năng động từ đầu buổi khựng lại trước gốc cây. Anh Thống nhận ra chúng định đi vệ sinh, liền la lớn và giật dây giữ. Khoan khoan, chờ chút. Lấy từ trong túi đồ nghề chiếc bịch, đeo găng tay vào, anh Thống cẩn thận cho hai chú chó đi vệ sinh vào bịch, cột kỹ mới tìm sọt rác bỏ vào. Theo anh, dắt chó đi dạo là làm dịch vụ nên phải đàng hoàng, giữ vệ sinh chung trên đường chúng đi, chứ không thể cho phóng uế bừa bãi. Đó cũng là cách tập cho thú cưng đi vệ sinh đúng nơi. Hai chú chó nằm phòng máy lạnh cả ngày, thấy gì cũng hớn hở, nghịch ngợm. Theo lời anh Thống, thậm chí có lúc chúng kiếm chuyện với chó khác trên đường nên anh phải tập trung cao độ. Anh Thống chia sẻ, chó người ta giao mình có trầy xước gì là mệt lắm, đây toàn là chó cưng. Đi thấy nó mệt là phải dừng cho nghỉ, thấy nắng là phải dắt vào chỗ mát, còn mưa có cả dù che.
Khi đó mình dắt bạn kia thì lần đầu mình tới bạn rất là sợ. Sợ tới mức mà chạy trốn khắp nơi luôn, tè khắp nơi nhà luôn. Chủ cũng rất là lo, chủ nghĩ là chết rồi cái này sao mà dắt được, chủ họ bận lắm. Khi mình cũng thuyết phục chủ cho mình khoảng 1 tuần để mình có biến, khiến cho bé làm quen. Thì đúng 1 tuần sau là mình bế bé lên, bé hung mình, chủ thấy hình chủ bất ngờ luôn. Tại bé chưa từng làm nó với ai hết. nó khiến mình khá là vui.
Nhìn công việc tưởng chẳng ai thuê, nhưng anh Thống cho biết mỗi ngày mình nhận dắt cho vài khách là chuyện thường, đặc biệt là dịp lễ Tết, chủ nuôi đi du lịch, chạy show liên tục. Như năm nay, anh dự định phải tới ngày giao thừa mới về quê ăn Tết được, còn nhiều show lắm, giờ dịp cuối năm người ta đi du lịch, họ hàng tới chơi nên họ giao chó cho mình dắt cả ngày, nếu không nhận qua Tết vô là mất mối hết. Vừa bàn giao Sugar và Nhung cho chủ ở phường Thủ Đức, anh lại tức tốc phi qua phường An Khánh nhận dắt chó cho khách Tây. Chú chó tên Robert, chủ là người nước ngoài, anh Thống phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Sợ chúng tôi không tin, anh thử. Ngồi xuống đi, Robert. Anh nói đi nói lại vài lần, chú chó giống Husky này vẫn ngơ ngác. Đến khi ông chủ sổ tiếng Anh, chú chó mới làm theo răm rắp. Ông David Miller, 42 tuổi, quốc tịch Canada, chủ của Robert cho biết, việc thuê dịch vụ dắt chó với ông là bắt buộc. Rất yêu thú cưng, nhưng khác biệt về ngôn ngữ và sinh hoạt khiến ông gặp nhiều rắc rối. Ông cũng không rành đường xá, mỗi lần dắt chó ra ngoài là ông lo lắng đủ thứ, từ giao thông đông đúc đến việc lỡ xảy ra chuyện thì không biết nhờ ai hỗ trợ. Thời gian đầu, ông David tự tìm công viên, khu vực cho chó vận động thông qua các hội nhóm người nước ngoài, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Hỏi đâu là yếu tố quan trọng nhất để theo nghề này, anh Thống trầm ngâm một lúc rồi trả lời gọn hơn, chắc là phải yêu động vật. Anh từng làm việc cho cửa hàng thú cưng, từ chỗ nhiều khách hàng mua thức ăn, dụng cụ, sau đó họ nhờ anh chăm chó rồi dắt chó đi dạo trong những ngày bận rộn. Anh tìm hiểu thuật ngữ dog walking rồi gia nhập công ty chuyên dịch vụ này của một người nước ngoài làm việc đến hiện nay. Nói về cái khó của nghề, chị Phan Thị Thu Nguyệt, 26 tuổi, chủ cửa hàng thú cưng tại phường An Khánh cho biết, không phải thiếu khách mà là thiếu người dắt chó chuyên nghiệp. Như tại cửa hàng của chị, chính chị là người thường phải trực tiếp dắt chó. Vì nhân viên mấy ngày đầu dắt gặp chó dữ, thậm chí nó cắn, vậy là chạy luôn. Các bạn không biết cách làm quen và cũng không hiểu ngôn ngữ cơ thể của chó. Theo chị, nguy hiểm nhất chính là tai nạn. Chị nói có những chú chó thể hình lớn, sức kéo mạnh, rất nguy hiểm. Chị Nguyệt cho biết mùa Tết, giá dịch vụ thường cao hơn ngày thường khoảng 20-30% vì khối lượng công việc tăng và nhân sự hạn chế. Nếu giữ trọn gói tại shop kèm dắt đi dạo mỗi ngày, mức giá có thể lên đến vài triệu đồng cho cả kỳ nghỉ. Theo chia sẻ của anh Thống và chị Nguyệt, thu nhập từ nghề dắt chó đi dạo không hề ít. Mỗi ca dắt kéo dài chừng 30-45 phút, giá dao động khoảng 100-200 ngàn đồng tùy giống chó và khoảng cách di chuyển. Có ngày chị Nguyệt nhận 5-6 ca liên tiếp, gom lại cũng được kha khá, chưa kể khoản bo bất ngờ từ khách. Lịch của chị Nguyệt trong 2 tuần tới đã kín vì khách nhờ giữ chó trong Tết nhiều. Chị kể, mấy năm trước chỉ giữ tại pet shop thôi thì vẫn còn thời gian cho gia đình. Năm nay kiêm thêm việc dắt chúng đi chơi nên gần như Tết này thời gian chỉ toàn chơi với chó. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.